Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 27 tháng 2 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự trình bày thư mục vụ của Đức Giám mục Giáo phận Hải Phòng, gửi đến Cộng đồng Dân Chúa Giáo phận nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Thân con như là hạt cát, thật nhỏ bé giữa nơi xa mạc. Thân con như là giọt nước, từng ngày trôi cháy ra biển dâu. Hạt cát Chúa đã ta thành, giọt nước Chúa cho trong ngần. Cuộc đời con là hồng ân, lấy chi đáp đền ân tình. Ngài dạy con hãy có tâm lòng đơn sơ như trẻ nhỏ, nhiệt tâm dấn thân phục vụ, vì Ngài yêu ai sống từ khi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 23, từ câu 1 đến câu 12. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ người rằng: Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên tòa ông Mô-sê mà giảng dạy. Vậy tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ. Còn những việc họ làm thì đừng có làm theo. Vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường. Ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là Rabbi. Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là Rabbi, vì anh em chỉ có một thầy, còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo là Đức Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải là người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Chúng ta đang sống trong mùa chay thánh. Đây là thời gian quý báu giáo hội mời gọi chúng ta hoán cải và đổi mới cuộc đời. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải thống nhất giữa những lời nói và việc làm trong đời sống của mình. Hình ảnh được Chúa Giêsu đưa ra làm gương là các kinh sư và người Pha-ri-sêu. Họ sống giả hình giả bộ với Thiên Chúa trong vai trò và bổn phận của họ. Thói giả hình của họ biểu lộ ở chỗ, lúc nào họ cũng đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường. Ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là Rabbi. Tắt một lời, họ hay nói tới Thiên Chúa trên môi miệng, nhưng kỳ thực, con tim lại vô cùng xa cách Thiên Chúa. Đức cha Bùi Tuần đã kể một câu chuyện như sau. Một hôm tôi thấy trên bàn thờ dâng lễ, có một cây nến cháy lớn, đứng bên ba bông hồng đẹp. Đầu thánh lễ, ba bông hồng còn rất tươi, nhưng đến cuối lễ, những bông hồng này héo rũ thê thảm. Lý do là vì chúng bị cây nến đứng quá gần tạt hơi nóng sang. Thấy thế tôi thầm nghĩ thay cho bông hồng. Bạn cũng như chúng tôi đều phục vụ cả. Thế thì tại sao bạn lại đốt chúng tôi? Phục vụ kiểu này có lợi cho bạn, nhưng chúng tôi lại thiệt hại lớn. Chúa thấy chúng tôi bị bạn hủy hoại như thế, chắc Chúa chẳng vui gì. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Thiếu sự khiêm tốn, cây nến đã thiêu rụi ba bông hoa hồng đứng bên cạnh. Thiếu tinh thần khiêm tốn, con người ta dễ cho mình đạo đức hơn người. Thiếu tinh thần chân thật, ta dễ rơi vào thái độ giả hình của biệt phái. Vì sự giả hình làm cho chúng ta nói rất nhiều mà không làm gì cả. Vì sự kiêu căng làm cho chúng ta phục vụ rất nhiều, nhưng chẳng được lợi ích chi. Do đó, để có thể thờ phượng Thiên Chúa trong sự thật và khiêm tốn, để có thể trở nên môn đệ của Chúa, điều quan trọng là chân thành không gian dối, khiêm tốn không vênh vang. Mặt khác, trong khi lên án các kinh sư và biệt phái về thái độ bất nhất trong lời nói và việc làm, Chúa Giê-xu dạy các môn đệ của Ngài phải nhất quán trong lời nói và hành động của mình. Qua đó, Chúa Giê-xu cũng mời gọi chúng ta duyệt xét lại cuộc đời. Biết bao lần chúng ta đã nói rất hay mà không làm gì cả. Biết bao nhiêu lần lời nói và hành động của chúng ta không đi đôi với nhau. Quả thật, qua lời khiển trách của Chúa Giê-xu dành cho thái độ giả hình của các luật sĩ và biệt phái thúc đẩy chúng ta sống chính trực hơn, công minh hơn trong tương giao với Chúa và tha nhân. Bởi vì chúng ta chỉ có thể lừa dối nhau, sống giả hình trước mặt nhau, nhưng không thể che giấu được điều gì trước Thiên Chúa. Quả thật, giả hình vẫn là cơn cám dỗ triền miên trong cuộc sống của người Kitô hữu chúng ta. Vì tham danh vọng, chức quyền và địa vị, tham của cải vật chất và tham sống, nên người ta đã giả dối trong mọi sự. Lạy Chúa là đấng chân thật. Xin canh giữ chúng con, để chúng con không rơi vào thói đạo đức giả, chỉ biết nói mà không làm. Xin giúp chúng con loại bỏ và tránh xa thứ men giả hình ấy. Đồng thời, xin cho chúng con biết khiêm cung chân thật trong suy nghĩ, lời nói và việc làm, với Thiên Chúa và tha nhân. Amen.
Con luôn tin tưởng vào Chúa là lẽ sống cho con mỗi ngày. Bơ vơ như thuyền xa bến, nhìn trời cao ánh sao soi đường. Vì con biết thân phận mình, mặc lấy xác thân yếu hèn, cần tựa nương vào tình yêu, chính nơi sức mạnh vững bền. Thân con như là hạt cát thật nhỏ bé giữa nơi sa mạc. Thân con như là giọt nước từng ngày trôi chảy xa biên giới. Hạt cát Chúa đã tạc thành giọt nước Chúa cho trong ngần. Cuộc đời con là hồng ân, lấy chi đáp lên ân tình. Ngài dạy con hãy có tâm lòng gắn sơ như trẻ nhỏ, nhiệt tâm dấn thân phục vụ, vì Ngài yêu ai sống từ khiêm. Vì Ngài yêu
ai sống từ khi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Roma. Đức Thánh Cha thăm một giáo xứ tại Roma. Chiều Chủ nhật 25 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm và dâng thánh lễ tại giáo xứ Thánh Gelasio trong vùng Ponte Marmolo ở Roma. Trong chuyến viếng thăm này, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ những người trẻ tuổi, những người đau yếu, các gia đình và các nhân viên Caritas đang hoạt động trong giáo xứ. Đây là lần thứ hai Đức Thánh Cha đến viếng thăm một giáo xứ trong giáo phận Roma từ đầu năm 2018 đến nay. Chiều ngày 28 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã đến thăm đền thờ Thánh Sophia của người Công giáo Ukraine. Được thành lập vào năm 1972, giáo xứ Gelasio quy tụ hàng trăm gia đình. Bên cạnh đó, còn có khoảng 250 người nghèo sống trong những nơi ẩn náu tạm thời tại công viên Aniene gần đó. Mỗi sáng thứ năm, Caritas giáo xứ phân phối quần áo và các gói thực phẩm cũng như các bữa ăn sáng và ăn trưa cho hơn 50 người trong khu vực. Đến nơi vào khoảng 4 giờ chiều giờ Roma, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các trẻ em và các gia đình, đặc biệt những người ốm đau, người cao niên, người nghèo và các công nhân làm việc tại trung tâm Caritas. Ngài cũng gặp gỡ hai người trẻ, tuổi từ 18 đến 25, đến từ Cộng hòa Gambia, đang được lưu trú tại giáo xứ. Và vào khoảng 6 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ Chủ nhật thứ hai mùa chay tại đây. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cảm ơn linh mục giảng phòng mùa chay cho giáo triều Roma. Như đã biết, ngày 23 tháng 2 vừa qua là ngày kết thúc tuần tĩnh tâm mùa chay của giáo triều Roma. Đức Thánh Cha Francisco đã cảm ơn linh mục Jose Tolentino de Mendoza, vị giảng phòng khóa linh thao mùa chay cho ngài và cho giáo triều Roma tại trung tâm nhà thầy Chí Thánh Aricia. Cha Jose Tolentino là phó viện trưởng Đại học Công giáo ở Lisbon và là cố vấn của Hội đồng Giáo hoàng về văn hóa. Trong lời cảm ơn, Đức Thánh Cha nói rằng, thay mặt cho tất cả mọi người, tôi cảm ơn cha đã đến với chúng tôi trong những ngày vừa qua, và ngày hôm nay được kéo dài với ngày ăn chay hãm mình để cầu nguyện cho Nam Sudan, Congo và Syria. Cảm ơn cha đã nói với chúng tôi về giáo hội và làm cho chúng tôi phải lắng nghe giáo hội. Cha cũng yêu cầu chúng tôi không được làm cho giáo hội nhỏ bé hơn bằng thể chế quan liêu trần thế của chúng ta. Cảm ơn cha đã nhắc nhở chúng tôi rằng giáo hội không phải là nơi giam giữ Chúa Thánh Thần, và Thánh Thần phải có thể tung bay để hoạt động bên ngoài. Với các trình thuật và những gì cha chia sẻ, cha đã làm cho chúng tôi thấy cách thức Chúa Thánh Thần hoạt động nơi những người không tin và vô thần, và nơi những người thuộc các tôn giáo khác. Thánh Thần là hoàn vũ, người là Thánh Thần của Thiên Chúa và là của tất cả mọi người. Ngày nay cũng có các Cornelius, nghĩa là các đội trưởng, những người canh gác nhà giam Thánh Phêrô. Họ đang sống với sự tìm kiếm nội tâm và cũng có thể nhận biết khi có một điều gì kêu gọi họ. Cảm ơn cha về lời kêu gọi này để chúng tôi không sợ hãi mở lòng, không cứng rắn và mềm dẻo, trong Thánh Thần không bị ướp xác qua cấu trúc cứng rắn của chúng ta, vì điều này khiến chúng tôi khép kín. Sau hết, Đức Thánh Cha kết luận rằng, cảm ơn cha và xin cha tiếp tục cầu nguyện cho chúng tôi. Như mẹ bề trên đã nói với các nữ tu rằng, chúng ta đều là những con người tội lỗi. Cảm ơn cha và xin Chúa chúc lành cho cha. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Lễ dỗ đầu Đức Cố Giám mục Giuse Vũ Duy Thống. Hôm 24 tháng 2 vừa qua, tại nhà thờ Thánh Vinh Sơn, đường 3 tháng 2, thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn. Ủy ban Văn hóa trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã cử hành thánh lễ dỗ một năm cho Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, nguyên giám mục giáo phận Phan Thiết, Chủ tịch Ủy ban Văn hóa của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Chủ tế thánh lễ cầu nguyện cho Đức cố giám mục Giuse là Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn. Cùng đồng tế với Đức Tổng Phaolô có Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, một số giám mục thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn, đông đảo quý linh mục, tu sĩ và anh chị em giáo dân. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, giám mục giáo phận Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban Văn hóa Hội đồng Giám mục Việt Nam, dựa vào bài tin mừng về hai môn đệ trên làng Emmau, Đức cha Giuse mời gọi cộng đoàn cùng nhìn lại đời sống và niềm tin của các môn đệ rồi liên hệ đến bản thân mỗi người. Điều hai môn đệ không ngờ là Đức Giêsu phục sinh đã hiện diện và nâng đỡ đời họ. Chúa đã ở lại và hiện diện với họ. Việc gặp gỡ Đức Giêsu phục sinh đã biến đổi đời họ làm chứng nhân tin mừng phục sinh. Từ đây, Đức cha Giuse gợi lại với cộng đoàn hình ảnh thân thương và những điểm son trong cuộc đời của Đức cố giám mục Giuse, nhất là khẩu hiệu mà Đức cố giám mục Giuse đã chọn: tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi. Sau hết, Đức cha Giuse mời gọi cộng đoàn hy vọng vào lòng thương xót của Chúa và xin Chúa cho Đức cha cố Giuse mau hưởng nhan thánh Chúa. Sau lời nguyện hiệp lễ, linh mục Giuse Trịnh Tín Ý, chánh xứ giáo xứ Vinh Sơn, cũng là thư ký Ủy ban Văn hóa trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã cảm ơn cộng đoàn và ngỏ lời cùng Đức cha cố Giuse. Cha Giuse chia sẻ rằng thánh lễ này không để hình Đức cố giám mục Giuse vì nghĩ rằng Đức cố giám mục Giuse như hạt lúa đã gieo vào lòng đất và giờ trở thành phân bón, thành chất để cho giáo phận Phan Thiết sinh nhiều hoa trái. Kế đến, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh cũng nói đôi lời cảm ơn Ủy ban Văn hóa trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã có sáng kiến tổ chức thánh lễ này, vì gần tới đây các đức cha đi Roma để viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Thánh lễ dỗ đầu của Đức cha cố Giuse Vũ Duy Thống khép lại với nhạc phẩm Bài ca lửa cháy của chính Đức cố giám mục Giuse qua bút danh Thông Vi Vô. Tin giáo hội tại Trung Quốc. Gần 50.000 người được rửa tội trong năm 2017 tại Trung Quốc. Năm 2017, giáo hội Công giáo tại Trung Quốc có thêm 48.556 người nhập đạo, theo thống kê của sổ rửa tội. Con số này phản ánh sức sống và sức mạnh truyền giáo của các cộng đoàn Công giáo ở Trung Quốc, theo tường thuật của hãng tin Fides, cơ quan truyền thông của Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc. Tuy nhiên, con số nói trên có thể không đầy đủ do những khó khăn trong việc thu thập dữ liệu từ các cộng đoàn công giáo ở các vùng nông thôn của Trung Quốc. Dù vậy, cơ quan tiến hành khảo sát hàng năm là Viện Nghiên cứu Văn hóa FED, một tổ chức của giáo hội có trụ sở tại Thạch Gia Trang, cho biết con số thống kê vẫn cho thấy sức sống và sự năng động truyền giáo của một cộng đoàn sống đức tin hết mình. Hãng tin Fides đã công bố lại các kết quả khảo sát của cơ quan này vào ngày 15 tháng 2 vừa qua. Tỉnh Hà Bắc, nơi hàng năm vẫn luôn có số người được rửa tội cao nhất trong tất cả các tỉnh của Trung Quốc, đứng đầu danh sách với 11.899 người. Tổng giáo phận Bắc Kinh có 1.099 người, trong khi giáo phận Ninh Hạ có thêm 128 tín hữu công giáo mới. Khu tự trị Tân Cương ở Tây Bắc Trung Quốc, nơi mà phần lớn dân số là Hồi giáo, có 66 người. Tỉnh Thanh Hải có 54 người và các cộng đồng biệt lập như đảo Hải Nam ở miền Nam Trung Quốc có 38 người và Tây Tạng có 11 người. Viện Nghiên cứu Văn hóa FED nói thêm rằng, mặc dù những con số trên đây thật khích lệ và nỗ lực truyền giáo trong các cộng đoàn địa phương trên khắp Trung Quốc là rất lớn, chúng ta phải luôn cảm thấy mình được kêu gọi canh tân nhiệt tình truyền giáo. phúc âm hóa ở Trung Quốc là một con đường dài và đầy khó khăn. Viện Faith cũng chỉ ra rằng các con số thống kê là một lời kêu mời và là một tiếng gọi vì chúng ta phải củng cố đức tin của mình và luôn tiến bước trong hành trình đến với Chúa Kitô. Viện này khuyến khích tất cả các cộng đoàn công giáo tại Trung Quốc gìn giữ và không ngừng cải thiện văn khố và sổ sách của giáo xứ để có thể thu thập nhiều dữ liệu hơn trong tương lai. Cuối cùng, viện này đi đến kết luận rằng các con số thống kê là một phương cách để thấy được sự tăng trưởng của giáo hội và công cuộc phúc âm hóa được Chúa Kitô hoàn tất. Tin Syria. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Syria cảnh giác chiến tranh đang lan rộng tại quốc gia này. Đức Hồng Y Zenari, Sứ Thần Tòa Thánh tại Damascus, cảnh báo về cuộc khủng hoảng nhân đạo sâu sắc tại Syria khi cuộc xung đột tại quốc gia này bước sang năm thứ bảy. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Quan sát viên Roma của Vatican, Đức Hồng Y Zenari nói rằng tại Syria đang xảy ra một tình trạng khẩn cấp về sức khỏe và lương thực. Đức Hồng Y kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng quên những người đau khổ ở Syria. Đức Hồng Y nói rằng bạo lực đang tiếp diễn và có nguy cơ lan rộng khiến mọi người sống trong một bầu khí lo sợ liên tục và nhiều gia đình không dám ra khỏi nhà và con cái của họ không dám đến trường. Chính phủ Damascus trong những tuần vừa qua đã cảnh báo rằng Israel phải đối mặt với những điều ngạc nhiên hơn nữa nếu quốc gia này vẫn cứ tiếp tục tấn công lãnh thổ của Syria. Lời bình luận trên được đưa ra vài ngày sau khi các máy bay tiêm kích của Syria bắn rơi một máy bay chiến đấu F-16 của Israel đang trên đường trở về sau khi thực hiện một cuộc không kích vào các vị trí của Syria được Iran hậu thuẫn. Ông Ayman Susan, phụ tá Bộ trưởng Ngoại giao của Syria, nói rằng những kẻ xâm lăng có thể tin chắc rằng chúng sẽ đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác bởi vì chúng nghĩ rằng quốc gia bị chiến tranh tàn phá này trong nhiều năm đã bị kiệt quệ, không thể đáp trả lại các cuộc tấn công. Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Antonio Guterres, đã kêu gọi các bên tham chiến tại Syria phải ngưng bắn ngay tức khắc vì thường dân đã phải chịu đựng quá nhiều. Ông cảnh báo về một cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ hơn bao giờ hết khi quốc gia này đang chứng kiến một giai đoạn cực kỳ tàn bạo trong cuộc xung đột. Trong một diễn biến có liên quan, thủ đô Washington của Hoa Kỳ đã cam kết viện trợ 200 triệu đô la để ủng hộ các nỗ lực chống lại bọn khủng bố Hồi giáo IS tại Syria. Tuy nhiên, trong thực tế, số tiền này thường được chia chủ yếu cho các nhóm phiến quân chống lại chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson tuyên bố tăng cường viện trợ tài chính tại Liên minh Quốc tế chống nhà nước Hồi giáo ở Kuwait bắt đầu từ hôm 13 tháng 2 vừa qua. Cũng trong những tuần vừa qua, các quan chức quân đội của Thổ Nhĩ Kỳ ở Ankara đã xác nhận rằng có tới 31 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng và 143 người khác bị thương kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ phát động một chiến dịch quân sự ở miền Bắc Syria hồi tháng trước. Việc tham chiến của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria đã làm tình hình tại đây thêm căng thẳng.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn thư mục vụ của Đức Giám mục Giáo phận Hải Phòng gửi đến Cộng đồng Dân Chúa Giáo phận nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018. Thư mục vụ được bắt đầu như sau. Kính gửi các cha, các tu sĩ, chủng sinh, các ban hành giáo và anh chị em tín hữu. Một mùa xuân mới đang về với chúng ta, đem theo niềm vui, sức sống và hy vọng. Trước thềm xuân mới, chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa tâm tình cảm tạ tri ân vì những ơn lành Ngài đã ban. Hướng về tương lai, chúng ta dâng lên Chúa những ước nguyện về một cuộc sống an lành hạnh phúc. Năm nay, mùa xuân đến cùng thời điểm với mùa chay. Cả mùa xuân và mùa chay cùng chung một thông điệp. Đó là lời mời gọi canh tân đổi mới, sống trong niềm tín thác vào Chúa, thân thiện với tha nhân và an hòa với thiên nhiên vũ trụ. Đây chính là con đường dẫn chúng ta tới hạnh phúc đích thực. Ăn năn sám hối, canh tân bản thân. Đó là lời mời gọi của Chúa Giê-xu khi Người khởi sự sứ vụ loan báo tin mừng. Sám hối là khiêm tốn nhìn nhận những lỗi lầm của mình, đồng thời quyết tâm đổi mới đời sống, đoạn tuyệt với quá khứ để đưa cuộc đời sang trang. Mỗi khi mùa chay về, lời van xin thống thiết của vua David lại vang lên trong phụng vụ. Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy. Nhờ thành tâm sám hối, chúng ta sẽ được giao hòa với Chúa và với tha nhân. Khi khiêm tốn nhận mình là tội nhân, chúng ta sẽ sống thân thiện với anh chị em, quảng đại đón nhận mọi người, mặc dù nơi họ còn nhiều khuyết điểm và bất toàn. Mùa xuân cũng là biểu tượng cho sự canh tân đổi mới. Trong những ngày đầu xuân, mọi người đều ước mong những chuyện buồn của năm cũ sẽ chấm dứt, để bước sang một ngã rẽ mới, lạc quan tin tưởng và tràn trề hy vọng. Nhiều người đón xuân mới với những lời hứa hẹn sẽ sống tốt hơn, để vui lòng cha mẹ và đem lại niềm vui cho những người thân. Năm mới cũng là dịp để mọi người bỏ qua những lỗi lầm, xóa bỏ những bất hòa, chấm dứt những hận thù và hàn gắn những chia rẽ. Ước mong mỗi chúng ta đón xuân mới với tinh thần của mùa chay, sám hối canh tân, để cuộc sống chứa chan tình Chúa và tình người. Mùa chay là thời điểm của ân phúc, mời gọi chúng ta hãy nhìn lại mối tương quan với tha nhân. Con người sống trên trần gian không phải là những ốc đảo đơn độc, nhưng là những nhân vị có tính xã hội, tức là sống với và sống vì người khác. Trong đời sống gia đình, cộng đoàn giáo xứ và cộng đoàn xã hội, những bon chen tính toán và ích kỷ nhỏ nhen là nguyên nhân gây chia rẽ và xung đột. Sự cảm thông và tình bác ái theo tinh thần của tin mừng sẽ giúp chúng ta sống liên đới hòa thuận với nhau. Bởi lẽ, mọi Kitô hữu đều có chung một đức tin, một phép rửa và đều có Thiên Chúa là Cha. Cuộc sống thân thiện và bao dung đối với tha nhân được Chúa coi trọng hơn của lễ dâng cho Ngài, như Chúa Giê-xu đã nói. Nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Những chia rẽ bất đồng sẽ gây ảnh hưởng xấu đến giáo hội, mà chúng ta vẫn tuyên xưng là duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Mùa xuân là biểu tượng của sự hài hòa thân thiện. Trong những ngày đầu của năm mới, người ta thường cầu chúc cho nhau những điều tốt lành, đồng thời tránh những việc làm hoặc lời nói có thể gây tổn thương cho người khác. Tiếc rằng sự thân thiện ấy chỉ tồn tại trong mấy ngày Tết, rồi lại nhường chỗ cho những bon chen, tranh chấp và mâu thuẫn. Nhờ việc chân thành lắng nghe và chuyên tâm thực thi lời Chúa, người Kitô hữu đích thực không chỉ thân thiện và bác ái trong mấy ngày Tết, nhưng trong suốt cuộc đời. Như thế, đối với những ai yêu mến Chúa, thì quanh năm suốt tháng là mùa xuân, vì có Chúa hiện diện trong đời. Ngài luôn ban niềm vui và sức sống thiêng liêng cho những ai vững vàng cậy trông và tín thác vào Ngài. Sám hối canh tân cũng là nhìn lại trách nhiệm của mỗi người đối với thiên nhiên vũ trụ. Trong thực tế, ít người trong chúng ta quan tâm đến vấn đề này. Các vị giáo hoàng gần đây, nhất là Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị và Đức Thánh Cha Francisco, đều nhấn mạnh đến trách nhiệm của con người đối với thiên nhiên và môi trường sinh thái. Bảo vệ môi trường là bảo vệ chính mình, phá hoại môi trường là phá hoại tương lai. Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc lại khẳng định của Đức Thượng Phụ Bartolomeo: tội phạm đến thiên nhiên là tội ác chống lại chính chúng ta và chống lại Thiên Chúa. Như thế, xả rác, phá rừng, làm ô nhiễm nguồn nước, khai thác tài nguyên vô trách nhiệm là phạm tội, vì phá vỡ sự hài hòa của thiên nhiên mà Chúa đã sáng tạo. Thế giới này là căn nhà chung, mọi người đều có trách nhiệm bảo vệ. Giáo lý Công giáo dạy rằng, Thiên Chúa là đấng tạo thành muôn vật muôn loài, trong đó có con người là đỉnh cao của công trình sáng tạo. Con người được trao quyền làm chủ thiên nhiên, vũ trụ, nhưng cũng đồng thời có nghĩa vụ phải giữ gìn tự nhiên hài hòa và làm cho nó ngày càng phát triển. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã viết, không ai được khai thác sử dụng một cách vô trách nhiệm các loại hữu thể khác nhau, bất kể là sinh vật hay loài vô tri vô giác như thú vật, thảo mộc, các yếu tố thiên nhiên, hoàn toàn theo ý mình, theo nhu cầu kinh tế riêng của mình. Ta cần phải xem xét bản chất của mỗi vật, mỗi loài và mối tương quan của nó trong một hệ thống có trật tự. Hệ thống này chính xác là vũ trụ. Theo dự báo của cơ quan chuyên môn, Việt Nam là một trong năm nước phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Nguyên nhân một phần do tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, nhưng một phần khác do chúng ta thiếu quan tâm đến môi trường sinh thái và tính bền vững trong phát triển. Thưa các cha và anh chị em, nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa. Lời khuyên của Thánh Phaolô đối với giáo dân Corinto cũng là lời mời gọi của giáo hội hôm nay đối với mỗi chúng ta. Sám hối canh tân là điều kiện căn bản giúp chúng ta tìm được hạnh phúc đời này và đời sau. Hạnh phúc đích thực là lòng yêu mến cậy trông nơi Thiên Chúa, sống hiệp nhất bác ái với tha nhân và hài hòa với mọi tạo vật. Kính chúc các cha và anh chị em một mùa xuân chan chứa yêu thương và tràn đầy phúc lộc của Thiên Chúa. Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Giáo phận Hải Phòng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày toàn văn thư mục vụ của Đức Giám mục Giáo phận Hải Phòng, gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 2, từ câu 13 đến câu 25. Lễ vượt qua của dân Do Thái gần đến, Chúa Giêsu lên Jerusalem. Người thấy ở trong đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc. Người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng: Hãy đem những thứ này đi khỏi đây và đừng làm nhà cha ta thành nơi buôn bán. Môn đệ liền nhớ lại câu kinh thánh: Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi. Bấy giờ người Do Thái bảo người rằng: Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy. Chúa Giêsu trả lời: Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội trong 3 ngày ta sẽ xây dựng lại. Người Do Thái đáp lại: Phải 46 năm mới xây được đền thờ này, mà ông sẽ dựng lại trong 3 ngày ư? Nhưng người có ý nói về đền thờ là thân thể người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin kinh thánh và tin lời người đã nói. Trong thời gian người ở lại Jerusalem mừng lễ vượt qua, nhiều kẻ tin danh người vì mục kích những phép lạ người làm. Nhưng chính Chúa Giêsu không tin tưởng họ, vì người biết tất cả mọi người và không cần ai làm chứng về người. Người biết rõ mọi điều trong lòng người ta. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng của Chủ nhật thứ 3 mùa chay này trích từ tin mừng theo Thánh Gioan, thuật lại câu chuyện Đức Giêsu thanh tẩy đền thờ. Khác với các sách tin mừng nhất lãm đặt câu chuyện này vào cuối thời gian rao giảng của Chúa Giêsu, sách tin mừng theo Thánh Gioan lại đặt biến cố này vào ngay khởi đầu cuộc đời công khai của người. Các nhà chú giải đã tìm ra lý do của tác giả. Vào năm 70, khi đền thờ Jerusalem do đại vương Herode xây dựng bị người Roma phá hủy, thì niềm tin vào sự hiện diện của Thiên Chúa nơi đền thờ lại một lần nữa tan biến. Người Do Thái chỉ còn biết bám vào lề luật. Đối với những ai tin vào Đức Kitô, thì Đức Kitô hiện diện ở giữa họ mỗi khi họ cử hành phụng vụ tưởng niệm về người. Trong bối cảnh này mà sách tin mừng theo Thánh Gioan được viết ra. Cũng trong bối cảnh này, Gioan đặt câu chuyện thanh tẩy đền thờ ngay lúc khởi đầu sứ vụ của Đức Giêsu là muốn ám chỉ đến sự cắt đứt với Do Thái giáo. Đền thờ của Do Thái giáo cần phải được thanh tẩy. Câu chuyện thanh tẩy đền thờ xảy ra trong hoàn cảnh Đức Giêsu lên Jerusalem khi lễ vượt qua của người Do Thái đã đến gần. Và đây cũng là dịp nhộn nhịp nhất trong năm, khi người người tuôn đổ về để hành lễ và cử hành các nghi thức phụng tự, cũng như chu toàn việc đóng thuế cho đền thờ. Sách tin mừng thuật lại, Đức Giêsu thấy trong đền thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu và những người ngồi đổi tiền. Chữ trong đền thờ ở đây ám chỉ đến khuôn viên của đền thờ. Nhìn từ con mắt thực tế, những người làm nghề buôn bán đổi chát ở đó là rất cần thiết, vì cần phải đổi tiền Roma thành loại tiền riêng để đóng thuế cho đền thờ, và cũng cần phải mua những con vật để dùng làm của lễ toàn thiêu. Như vậy, hoặc là việc buôn bán đổi chác đã biến khu vực đền thờ trở nên huyên náo, ồn ào, làm ảnh hưởng tới việc phụng tự và cầu nguyện, khiến Đức Giêsu phải làm một cuộc thanh tẩy. Hoặc việc thanh tẩy đền thờ phải mang một ý nghĩa nào đó đặc biệt. Nhưng có lẽ trong trường hợp này, Đức Giêsu làm việc thanh tẩy vì cả hai lý do đó. Chúng ta biết rằng, trong Cựu Ước, người Do Thái đã từng biết đến lời tiên tri về việc tẩy uế đền thờ, chẳng hạn trong sách ngôn sứ Zacharia. Chính vì vậy, khi chứng kiến những việc Đức Giêsu làm, người Do Thái liên tưởng ngay đến Ngài là vị ngôn sứ đã được sách Zacharia tiên báo. Tuy nhiên, điều họ cần là phải xác nhận danh tánh của người đang thi hành việc ấy. Họ hỏi Đức Giêsu: ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế? Dưới con mắt của họ, những gì quan trọng liên quan đến đền thờ cần phải được chuẩn nhận bằng một dấu lạ. Câu trả lời của Đức Giê-xu lại đem đến một sự hiểu lầm, và theo tác giả sách Tin Mừng theo Thánh Gioan, đó là một sự hiểu lầm dẫn đến cuộc vượt qua của người. Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội trong 3 ngày tôi sẽ xây dựng lại. Điều đó lại càng làm cho giới chức trách của đền thờ và những ai hiện diện phải ngạc nhiên, thậm chí bực bội. Làm sao có thể dựng lại đền thờ trong vòng 3 ngày, trong khi đền thờ đó đã phải mất 46 năm mới xây dựng xong? Chỉ đến khi Đức Giê-xu đã từ cõi chết sống lại, các môn đệ của người mới nhớ lại lời người đã nói. Quý vị và các bạn thân mến! Đức Giê-xu đã muốn thanh tẩy đền thờ cũ và những nghi thức phụng tự cũ và thiết lập một nền phụng tự mới trong chính thân thể người. Đền thờ Jerusalem được phân chia thành nhiều cấp độ, khu vực, nơi dành cho giới tư tế, có nơi dành cho nam giới, có nơi dành cho nữ giới, và cả những nơi dành cho dân ngoại. Cách bố trí ấy diễn tả một nền phụng tự nặng tính loại trừ hơn là đón tiếp. Đó cũng chính là lý do nó cần phải được trải qua một cuộc thanh tẩy thực sự. Chỉ khi Đức Giê-xu phục sinh, tức là sau 3 ngày, khi đền thờ mới là thân thể người được xây dựng, thì nền phụng tự loại trừ không còn nữa. Thay vào đó là đón tiếp tất cả những ai tin. Đó chính là giáo hội của người. Chúng ta để ý rằng, trong nhiều ngôn ngữ phổ thông, chẳng hạn như trong tiếng Latin, tiếng Anh, tiếng Pháp, từ giáo hội cũng có nghĩa là đền thờ hay nhà thờ. Hôm nay, Đức Giê-xu muốn thanh tẩy đền thờ, và qua đó, người cũng muốn thiết lập một nền phụng tự mới trong một ngôi đền thờ mới. Thái độ của Đức Giê-xu gợi lên cho chúng ta vài điều cần phải suy nghĩ. Trước hết, trong thực tế của đời sống hàng ngày, dường như bầu khí nơi các nhà thờ của chúng ta vẫn chưa thực sự được tôn trọng. Nhà thờ vẫn chưa thực sự là nơi cầu nguyện, là nơi gặp gỡ Thiên Chúa, nhưng lại đang bị lạm dụng cho những mục đích cá nhân hoặc ít là một sự khinh thường nào đó khi tiến vào nhà thờ. Kế đến, Thánh Phaolô đã nói, anh em là ngôi đền thờ sống động của Thiên Chúa. Vậy chúng ta đã gìn giữ ngôi đền thờ là thân xác và linh hồn chúng ta thế nào? Chúng ta có thường xuyên thanh tẩy ngôi đền thờ đó để xứng đáng là nơi Thiên Chúa cư ngụ hay không? Ước gì mỗi người chúng ta vừa biết tôn trọng ngôi đền thờ vật chất là nơi mỗi người có thể đến đó để gặp gỡ Thiên Chúa, vừa biết tôn trọng ngôi đền thờ thiêng liêng là chính tâm hồn mình, để xứng đáng là nơi Thiên Chúa ngự. Amen.
Hơn tại thế thiên thu, có
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Bước chân trở về với cha. Lòng con muốn khóc cho những ngày qua. Một lần đi xa, con đã mang theo tất cả. Nay con trở về, lỗi tội tan nát cõi lòng. Trở về tôi đời chất chứa, nay con trở về tin lòng cha vẫn luôn hay.
Chuyện kể rằng ở một ngôi làng nọ có hai cha con nghèo sống nương tựa vào nhau. Người vợ qua đời từ khi đứa con trai lên 2 tuổi. Từ đó người cha phải một mình nuôi con khôn lớn. Nhiều năm trôi qua, người con khôn lớn, vì kiếm kế sinh nhai, anh từ biệt cha để lên kinh thành tìm cơ hội lập thân. Anh mãi mê theo con đường danh vọng. Định bụng, khi đã có nhiều tiền và chức tước rồi, thì sẽ về quê đón cha lên kinh phụng dưỡng. Năm này qua tháng nọ, người cha ở quê nhà, ngày đêm vò vỏ ngóng trông con. Đến khi người con có được một chức quan nho nhỏ, anh lập tức trở về quê thăm cha. Nhưng khi về tới cổng nhà, anh mới hay tin rằng cha anh đã qua đời sau một cơn bạo bệnh. Anh hối hận quỳ xuống bên mộ cha. Nếu như thời gian quay trở lại, thì dẫu phải đánh đổi cả núi vàng núi bạc, anh vẫn lựa chọn được ở bên cha cho đến ngày cuối đời. Vị và các bạn thân mến, đó đây trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta vẫn gặp thấy rất nhiều tình cảnh của những đứa con rời bỏ gia đình và những người cha, người mẹ mòn mỏi chờ con về, như trong câu chuyện trên đây. Có nhiều lý do dẫn đến sự chia xa. Có thể là những lý do chính đáng vì hoài bão cho tương lai của cả một gia đình. Nhưng cũng có thể là những lý do nảy sinh từ sự ích kỷ, vì ích lợi riêng của bản thân mình, mà nhiều người con đã sớm muốn rời xa vòng tay yêu thương và bảo bọc của cha mẹ mình. Vì thế, vẫn còn đó những người con hoang đàn và những người cha, người mẹ nhân hậu của thời đại hôm nay. Có lẽ, việc rời bỏ cha già để đi phương xa lập nghiệp là một lý do có thể chấp nhận được, để người con trai trong câu chuyện trên đây không trở thành một người con hoang đàn như người con thứ trong dụ ngôn người cha nhân hậu đã rất quen thuộc với chúng ta. Người con hoang đàn có một người cha nhân hậu, và chính lòng nhân hậu vô bờ ấy của người cha đã khiến cho người con không còn sống trong sự hoang đàn nữa. Người cha nhân hậu là hình ảnh đẹp nhất về Thiên Chúa, đấng luôn dõi mắt nhìn chúng ta, mãi miết buông ba trên những nẻo đường đời, và luôn giang tay chờ đón chúng ta trở về. Trong sứ điệp mùa chay năm 2017, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi đến cho chúng ta một lời mời gọi mạnh mẽ: hãy hoán cải. Ngài khẳng định, người Kitô hữu được kêu gọi hết lòng trở về cùng Thiên Chúa để không hài lòng với một cuộc sống tầm thường, nhưng tăng trưởng trong tình bạn với Chúa. Và cũng trong bài giảng cho khởi đầu mùa chay của Ngài, trong thánh lễ thứ tư lễ tro, Đức Thánh Cha cũng khẳng định, không ngoại trừ một ai, tất cả chúng ta đều cần trở về với trái tim giàu lòng thương xót của Chúa Cha. Mùa chay thật sự là thời gian đặc biệt để chúng ta nhìn lại cách sống hiện tại của mình, để xem lại mối tương quan của mình với Chúa. Không phải những người không còn giữ đạo, không còn đến nhà thờ tham dự thánh lễ và lãnh các bí tích, mới là những người lìa bỏ Thiên Chúa và cần phải trở lại. Nhưng khi chúng ta mãi mê dành thời gian cho công việc làm ăn, kiếm thật nhiều tiền, tận hưởng những thú vui của cuộc sống, và chỉ dành cho Chúa những thời gian dư thừa, hay chỉ đến nhà thờ với thái độ thờ ơ lãnh đạm, và tham dự thánh lễ, lãnh nhận các bí tích một cách qua loa cho xong việc bổn phận, chúng ta đã không còn ở lại trong mối tương quan gần gũi với Chúa nữa. Trong cách thức nào đó, chúng ta đang rời xa Thiên Chúa, người cha nhân hậu của đời mình, và vì thế, chúng ta cần trở về để lại được sống trong ân sủng, tình yêu và sự hiện diện yêu thương của Chúa. Lạy Thiên Chúa Cha, đấng giàu lòng thương xót. Lòng thương xót của Chúa là con đường nối kết Chúa với chúng con. Xin cho chúng con cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa và quyết tâm trở về sống trong tình yêu thương và bình an của Chúa. Amen.
Bước chân trở về với Cha. Lòng con muốn khóc, khóc cho những ngày qua. Một lần đi xa, con đã mang theo tất cả. Nay con trở về, lỗi tội tan nát cõi lòng. Trưa nay con trở về, tin lòng cha vẫn luôn hài lòng. Bước chân trở về, góc đời vui dàng. Mà sao tôi đã bước theo những ngày qua, tuổi đời đi con về, trở về với Chúa. Con không đáng là con trước mặt cha. Bao năm cách xa, quây gót với tình cha. Nay con trở về, tôi đời chất chứa. Nay con trở về, lòng cha vẫn luôn hài lòng. trở về với cha. Tội đời như đã chết đi không còn chi. Ngày mai bên cha sức sống yên vui bao la. Nhất tâm trở về xin lòng cha thương. Trở về tôi đời chất chứa, nay con trở về xin lòng cha vẫn luôn hài hòa.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.